Liên Pháp Tịnh Xá và Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm. Liên Pháp Tịnh Xá được các vị thiện tín nhiệt tâm Hoa Kiều gốc Triều Châu sinh sống ở Châu Đốc thành lập vào năm Quý Sửu năm 1973, tọa lạc tại số 54 đường Cử Trị, khóm 6, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đây là cơ sở hoạt động tín ngưỡng của Hoa Kiều gốc Triều Châu thuộc Hội Liên Pháp Tịnh Xá. Các thành viên sinh hoạt trong Tịnh Xá giao tiếp và tụng kinh bằng tiếng Triều Châu. Theo bản tiểu sử Liên Pháp Tịnh Xá, Sa Di Ni Thích Hoành Minh làm trụ trì đầu tiên từ năm Tịnh Xá được thành lập. Sau khi Sa Di Ni Thích Hoành Minh viên tịch vào năm Ất Mão năm 1975, Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm kế tục trụ trì từ đó đến năm viên tịch Kỷ Tỵ 1989. Vị trụ trì thứ ba là Ni Sư Thích Diệu Thiện, trụ trì từ năm 1989. Về đời trụ trì đầu tiên của Liên Pháp Tịnh Xá, thông tin trên trang web http://mobile.covid.vn/default.asbs. Không thấy ghi nhận Sa Di Ni Thích Hoành Minh là trụ trì, chỉ ghi nhận vị trụ trì đầu tiên là Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm, đồng thời còn nói rõ Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm là người sáng lập Tịnh Xá. Ở đây chúng tôi căn cứ vào bản lược sử để khẳng định Sa Di Ni Thích Hoành Minh là vị trụ trì đầu tiên, Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm là vị trụ trì thứ hai. Có lẽ vì thời gian trụ trì của Sa Di Ni Thích Hoành Minh tương đối ngắn, trong vòng chưa tới 2 năm, nên trang web trên không nhắc tới, cũng có lẽ do sơ sót. Ngay trong bản lược sử Liên Pháp Tịnh Xá có ghi nhận Sa Di Ni Thích Hoành Minh làm trụ trì đầu tiên, nhưng sau đó vẫn gọi Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm là tiên sư, cho thấy dấu ấn của Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm đối với mọi người là rất lớn. Ngôi Tịnh Xá được xây dựng phỏng theo lối kiến trúc chùa chiền truyền thống của Trung Quốc, có 2 tầng, lợp ngói ống tròn, đầu mái vuốt cong có trang trí hình rồng. Tầng trệt là nơi sinh hoạt và tiếp khách. Tầng lầu là nơi thờ tự chính, chia thành 2 phần gồm chánh điện và hậu tổ, phía trước là hành lang. Kết cấu kiến trúc cơ bản của ngôi Tịnh Xá này nhìn chung được giữ nguyên cho đến ngày nay. Đã trải qua 2 lần trùng tu vào năm Canh Ngọ năm 1990 và Đinh Sửu năm 1997. Chủ yếu là gia cố phần nền, mở rộng một số khu vực, thay đổi các vật liệu bị hư hỏng và sơn mới tường vách. Kể từ năm 1989, để củng cố hoạt động của Hội Liên Pháp Tịnh Xá, ngoài việc bổ nhiệm Ni Sư Thích Diệu Thiện làm trụ trì, mọi người còn ủy quyền cho Trần Trấn Nam giữ chức chánh hội trưởng, Tiêu Tố Nga quản lý phần tài vụ, dưới sự chứng minh của Hòa Thượng trụ trì Chùa Phú Thạnh, Thích Thiện Minh. Đến năm 1994, được sự chấp thuận của Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, Hội đồng Quản trị Liên Pháp Tịnh Xá chính thức ra đời, đánh dấu một bước tiến về cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động và sự phát triển của Liên Pháp Tịnh Xá về sau. Trong chánh điện Liên Pháp Tịnh Xá lưu giữ một số văn bản chữ Hán sau. 5 hoành phi, 8 câu đối, một bản văn xuôi ghi lược sử Tịnh Xá treo vách bên phải, một bản văn xuôi khải sự cảm tạ treo vách bên trái, một bài thơ đề tặng Thất Ngôn Bát Cú, một bức thư pháp do Hội Bồ Đề Đạo Tràng thị xã Châu Đốc, nay là thành phố Châu Đốc tặng, treo bên cạnh bản khải sự. Các bản văn xuôi và thơ đều được lập sau khi hoàn thành đợt trùng tu xây mới lần thứ 2, năm Đinh Sửu 1997. Ngoài ra, trong Tịnh Xá còn cất giữ một bản văn xuôi chép tiểu sử Sư Huỳnh Thanh Tâm, tức Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm, lập năm Quý Dậu 1993. Chúng tôi có dịp đến Liên Pháp Tịnh Xá sưu tầm các văn bản trên vào khoảng năm 2005. Khi trở về, chúng tôi đã gõ lại chữ Hán, phiên dịch đầy đủ, nhưng do gặp chút trục trặc về phần mềm chữ Hán, nên hiện nay không còn giữ được văn bản của bản lược sử. Chúng tôi có trở lại Liên Pháp Tịnh Xá vào ngày 30 tháng 4 năm 2015, nhưng người trong Tịnh Xá cho biết các văn bản này hiện nay không còn giữ. Vì vậy, ở phía sau, chúng tôi chỉ chép lại phần dịch nghĩa của bản lược sử theo tư liệu trước kia, còn các văn bản khác thì giới thiệu đầy đủ cả phần chữ Hán và dịch nghĩa. Trong số 8 câu đối, thì câu đối trước cổng chùa khá đặc sắc và nêu rõ tên Tịnh Xá ở chữ đầu mỗi vế theo lối quán thủ. Câu đối này có nội dung như sau. Phiên âm: Liên khai cửu phẩm, chúng sinh tùy duyên giai đắc độ. Pháp môn vô lượng, chư Phật Bồ Tát hỷ đề huệ. Dịch nghĩa: Sen nở chín tầng, chúng sinh tùy duyên đều giải thoát. Pháp môn vô lượng, chư Phật Bồ Tát mãi phù trì. Nội dung bản lược sử Liên Pháp Tịnh Xá. Trước đây, từ năm Quý Sửu năm 1973, các vị thiện tín nhiệt tâm ở bản phố đã mua vật liệu dựng một ngôi nhà hai gian, sáng lập Liên Pháp Tịnh Xá do Sajini Thích Hoành Minh giữ chức trụ trì. Sau đó sư trụ trì kế tục là Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm. Đến năm Kỷ Tỵ năm 1989 thì tiên sư Viên Tịch di thể tán ở tháp Xá Lợi chùa Phú Thạnh, lư hương được ni sư Thích Diệu Thiện thỉnh về thờ tại bản Tịnh Xá. Tiếp sau đó mời hòa thượng Thích Thiện Minh chùa Phú Thạnh cùng với sư huynh là Lý Truyền Văn ở Tịnh Xá Khánh Hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các sư huynh đệ của bản Tịnh Xá mở cuộc hội nghị, thống nhất chọn ni sư Thích Diệu Thiện tạm thời giữ chức trụ trì, lại giao cho Trần Trấn Nam pháp danh Tuệ Quy làm chánh hội trưởng, Tiêu Tố Nga pháp danh Truyền Ngộ coi mãn tài vụ, cùng nhau xử lý mọi việc của Tịnh Xá. Năm 1994, được Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang cùng chính quyền sở tại chứng nhận cho thành lập Hội đồng Quản trị Liên Pháp Tịnh Xá. Chánh hội trưởng là Trần Trấn Nam, pháp danh Tuệ Quy, phó hội trưởng là Trần Trấn Hồ, pháp danh Truyền Hồ, tài vụ là Tiêu Tố Nga, pháp danh Truyền Ngộ, phụ trách văn thư tiếng Việt là Lý Thắng Quyền, pháp danh Thiện Quang. Vì đã lâu năm, Tịnh Xá bị gió mưa bào mòn làm cho hư hoại, nên vào năm 1990, lần thứ nhất Tịnh Xá được trùng tu mở rộng, đồng thời xây dựng thêm tường bao trước cổng. Rồi phần xây dựng Tịnh Xá trước đây trải qua thời gian đã cũ nát hư hỏng, không thể không tu tạo làm mới lại. Nhưng lòng có thừa mà sức lại không đủ. Mãi đến rằm tháng Giêng năm Đinh Sửu năm 1997, hội trưởng Trần Tuệ Quy thành tâm cầu đảo Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Đức Từ Huệ ban cho thẻ thiên số 27. Ý rằng công việc sẽ tiến hành thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ. Lời thẻ giải rằng: Nhất mưu nhất dụng nhất phiên thư, lự hậu tư tiền bất cảm di, thời đáo quý nhân tương trợ lực, như sơn tường lập khả an cư. Dịch nghĩa: Một cầu một ứng một lần thơ, lo sao nghĩ trước vẫn trù trừ, dịp đến quý nhân cùng giúp sức, tường xây như núi được an cư. Theo đó, Hội đồng Quản trị lập kế hoạch trù bị tu tạo công trình, đồng thời mời sư Thích Thiện Minh chùa Phú Thạnh đứng ra cố vấn. Chọn ngày 24 tháng 3 năm Đinh Sửu 1997 làm ngày khởi công tu tạo mở rộng Tịnh Xá, dựng nên một gian Phật đường tráng lệ nguy nga. Trong thời gian trùng tu, hội được các cơ quan chính quyền sở tại Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, thành phố Hồ Chí Minh, trong ngoài nước, cùng các thiện tín nhiệt tâm của bản Tịnh Xá đóng góp công sức, khẳng khái mở túi, chung nhau làm việc thiện ích. Cuối cùng, đến khi công đức hoàn thành, tất cả thành viên trong tệ Tịnh Xá xin tỏ lòng biết ơn muôn phần, kính cẩn soạn mấy dòng tiểu sử Liên Pháp Tịnh Xá để mọi người cùng biết, đồng thời chúc cho các thiện tín sức khỏe an khang, sự nghiệp hưng thịnh. Chánh hội trưởng Trần Tuệ Quy kính cẩn ghi. Nội dung ghi chép trong bản lược sử bắt đầu từ khi kiến tạo Liên Pháp Tịnh Xá năm 1973, trải qua đợt trùng tu thứ nhất năm 1990 đến đợt trùng tu thứ hai năm 1997. Đợt trùng tu thứ hai quy mô lớn hơn nên cần rất nhiều tài lực, nhân lực. Thật đúng với lời phán ghi trong thẻ thiên, đợt trùng tu này nhận được sự nhiệt tâm đóng góp của rất nhiều nhân sĩ thiện tín và các cơ quan đoàn thể, giúp cho việc trùng tu tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Sau khi đợt trùng tu thứ hai hoàn thành, Hội đồng Quản trị đã lập bản khải sự cảm tạ và ghi họ tên những người có đóng góp công của vào quá trình trùng tu xây mới Liên Pháp Tịnh Xá. Nội dung chính của bản khải sự: Phiên âm: Khải giả, Liên Pháp Tịnh Xá, tuế thứ Đinh Sửu, niên tam nguyệt, chấp thất nhật, công nguyên nhất cửu cửu thất tứ nguyệt tam thập nhật, trùng tu cải kiến miếu vũ ốc diêm, di phù hợp nhất gian Phật đường, dĩ cung qua nhân cộng đồng tu ngưỡng đích địa phương, tại trùng tu cải kiến, thừa mong địa phương chính quyền cơ quan, tỉnh hội Phật giáo, miếu đường, nhai phường, bản hội lý sự xã, hải nội ngoại hương thân, Hồ Chí Minh thị các giới nhiệt tâm nhân sĩ đích đỉnh chi trì, khẳng khái giải nan, cộng tương thiện cử, quảng chủng phúc điền, phúc hữu du quy, tư tương các giới nhiệt tâm nhiệt tính nhân sĩ lạc quyên thiện khoản phương danh liệt hậu, bài danh bất phân tiên hậu thứ phạp xưng hô, nhược hữu thố lậu sở chỉ chính dung hậu bổ trí. Dịch nghĩa: xin được bày tỏ liên pháp tịnh xá vào ngày 27 tháng 3 năm Đinh Sửu, tức ngày 30 tháng 4 năm 1997, được trùng tu xây mới phòng ốc miếu đường, làm thành một ngôi Phật đường để phục vụ cho việc tu hành tín ngưỡng của cộng đồng Hoa Kiều tại địa phương. Trong quá trình trùng tu xây mới, bản tịnh xá đã được các cơ quan chính quyền sở tại, Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang, hộ dân trên các tuyến đường xung quanh tịnh xá, ban quản trị bản hội, các vị hương thân trong ngoài nước, nhân sĩ nhiệt tâm các giới ở thành phố Hồ Chí Minh góp sức giúp đỡ, khẳng khái mở túi chung tay làm việc thiện, rộng cấy phước điền, nay đem phương danh của thiện tính nhân sĩ nhiệt tâm các giới đã lạc quyên thiện khoản kê ra sau đây. Việc sắp xếp tên không phân trước sau theo cách xưng gọi thông thường, nếu có sai sót, xin được chỉ chính cho để ghi chép bổ sung về sau. Bản khải sự, ngoài nội dung cảm tạ và kê đầy đủ họ tên những người lạc quyên thiện khoản, nội dung còn lại nói sơ lược về thời gian và quá trình trùng tu xây mới. Nội dung thứ hai nhìn chung giống với một phần nội dung của bản lược sử tịnh xá. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể bắt đầu khởi công ở hai bản được ghi không thống nhất. Bản lược sử ghi là ngày 24 tháng 3 âm lịch, bản khải sự ghi là ngày 27 tháng 3 âm lịch, chênh lệch nhau 3 ngày. Thời gian chênh lệch không đáng kể, nhưng nếu xác định được thời điểm chính xác thì càng tốt. Rất may, bản khải sự có chú thêm ngày dương lịch tương ứng là 30 tháng 4. Sau khi tra cứu lại lịch cũ, chúng tôi thấy ngày 30 tháng 4 năm 1997 trùng với ngày 24 tháng 3 năm Đinh Sửu. Điều này cho thấy bản khải sự có sự nhầm lẫn về ngày khởi công. Vậy, ngày khởi công chính xác là ngày 24 tháng 3 năm Đinh Sửu 1997, đúng như ghi chép của bản lược sử. Dựa theo lạc khoản bài thơ đề tặng của nhóm Trần Trấn Nam, việc trùng tu được hoàn tất vào khoảng tháng 8 cùng năm. Nhân dịp trùng tu hoàn tất, nhóm Trần Trấn Nam có đề tặng bài thơ chữ Hán khá đặc sắc. Tiêu đề: đề tặng liên pháp tinh xá trùng tu. Đề tặng nhân dịp trùng tu liên pháp tịnh xá. Mỗi chữ trong tiêu đề là chữ đầu của mỗi câu theo lối quán thủ. Nội dung bài thơ như sau. Phiên âm: đề thi độc đối dạ đăng quang, tặng hứng hồng văn tác vĩnh tàng, liên tọa anh linh thiên cổ hiển, pháp thi vũ tế vạn phương khang, tinh qua kinh điển lưu truyền thế, xá lợi như châu tụng đới dương, trùng kiến đạo hưng hương quả thịnh, tu thân hành thiện phúc vô cương. Dịch nghĩa: ngồi đề thơ một mình trước ánh đèn trong đêm, theo hứng viết thành những dần thơ lưu giữ mãi. Tòa sen linh thiêng ngạt đời rạng rỡ, mưa pháp tế độ khắp chốn an khang, kinh điển tinh hoa mãi truyền nơi dương thế, xá lợi như ngọc châu người đời xưng tụng. Việc trùng kiến làm hưng chánh đạo, lửa hương thạnh phát, sửa thân làm việc thiện được phước vô cùng. Chú thích: những dần thơ nguyên văn hồng văn, chim hồng nhạn bay thành hàng giống như dạng chữ viết, nên dùng hồng văn chỉ văn chương. Hết chú thích. Lặng lẽ đề thơ trước ánh đèn, hứng cao thi tứ mãi lưu truyền, tòa sen rực rỡ ngàn năm sáng, mưa pháp dạt vào khắp chốn yên, tinh hoa kinh điển hằng dương thế, ngọc châu xá lợi phước nhân quần, chấn hưng chánh đạo tròn hương khói, sửa thân làm thiện phước vô biên. Phật tử gọi ơn gồm: Trần Trấn Nam, Trác Định Quang, Trần Khải Thuyên, Lương Thu Quang, Trần Thụ Hồng, Lê Nguyên Minh, Phó Quốc Qua, Ngô Hữu Lương cùng kính dân. Châu Đốc, ngày lành tháng 8 năm Đinh Sửu 1997, phụng cúng. Tiểu sử Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm. Phiên âm: Quỳnh Thanh Tâm sư truyền gia phả sử lược. Tổ tịch Trung Quốc Quảng Đông, tỉnh Triều Châu, phủ Yết Dương, huyện Đính Thố. Phụ danh: Quỳnh Lục Thổ. Trung ư Ngũ Nguyệt Thập Nhất Nguyệt. Mẫu danh: Lý Thị Ma. Trung ư Chinh Nguyệt Chấp Tứ Nhật. Tốt niên bất tường. Quỳnh Thanh Tâm tiền cư ư Yết Dương, huyện Tiến Hiền, môn Cao Thố Trì. Phu Cao Thiếu Nam, sản Tam Nữ, danh Cao Thiền Kiều, Cao Thiền Trinh, Cao Thiền Anh, hiện cư Hương Cảng. Nội điệt Cao Tô Hướng, Cao Tô Bảo. Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm, tố sinh ư Công Nguyên Nhất Cửu Linh Lục Niên. Tuế thứ Bính Ngọ Thất Nguyệt Thập Thất Nhật Dậu Thời, Công Nguyên Nhất Cửu Tứ Bát Niên Lỵ, Việt Nam. Cập Giảng Bổ Trại, cư ư Thủ Đô Kim Biên Niệm Phật Xã. Tứ Thập Cửu Tuế xuất gia quy y Phật giáo. Sư sự Thích Lâm Phong, hậu tái lữ Hương Cảng Đại Sĩ Sơn. Thụ đại giới, tục sư sự Thích Pháp Khả, thâm nghiên Phật lý. Hậu tái phản Việt Nam Châu Đốc Thị Xã, cư ư Liên Pháp Tinh Xá, phụ đạo địa phương Chư Thiện Tín, kiền thành lễ Phật, cộng tu thiện quả dĩ lợi xã hội, dĩ lợi nhân quần. Bất hạnh ư Công Nguyên Nhất Cửu Bát Cửu Kỷ Tỵ Niên Lục Nguyệt Thập Ngũ Nhật, tỷ thời viên tịch ư Liên Pháp Tinh Xá, hưởng thọ bất thập hữu thất tuế. Tịnh trạch ư Kỷ Tỵ Niên Lục Nguyệt Thập Thất Nhật, thượng thọ thập thời xuất tẩn. An táng ư Phú Thạnh, tự tự kiến xá Lợi Tháp. Liên Pháp Tinh Xá đệ tử Trần Trấn Nam, pháp danh Trần Tuệ Quy Kính Chí. Công Nguyên Nhất Cửu Cửu Tam Niên, tuế thứ Quý Dậu Trọng Đông, ư Châu Đốc Thị Xã Phú Thạnh, tự địa chỉ tự kiến xá Lợi Bảo Tháp. Liên Pháp Đường Thượng Viên Tịch trụ trì Tỳ Kheo Ni Pháp Hiệu Duy Tâm, tự tri tính. Sinh Nhất Cửu Linh Lục Bính Ngọ Thất Nguyệt Thập Thất Nhật Dậu Thời, Trung Nhất Cửu Bát Cửu Kỷ Tỵ Niên Lục Nguyệt Thập Ngũ Nhật Tỵ Thời Chi Bảo Tháp. Dịch nghĩa: bản quán của sư Quỳnh Thanh Tâm, thế danh của Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm ở Đính Thố, huyện Yết Dương, phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Chú thích: Bảo Tháp Xá Lợi ở chùa Phú Thạnh ghi là Ngọc Phổ Hương, tức làng Ngọc Phổ. Hết chú thích. Thân phụ tên là Quỳnh Lục Thổ, mất ngày 11 tháng 5. Thân mẫu tên là Lý Thị Ma, mất ngày 24 tháng Giêng, đều không rõ mất năm nào. Trước đây, sư Quỳnh Thanh Tâm sống ở đầm Cao Thố, cổng Tiến Hiền, huyện Yết Dương. Lấy chồng là Cao Thiếu Nam, sinh ba con gái tên là Cao Thiền Kiều, Cao Thiền Trinh, Cao Thiền Anh, hiện đều sống ở Hương Cảng. Cháu trai họ nội là Cao Tô Hướng, Cao Tô Bảo. Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm sinh vào giờ Dậu, ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ năm 1906. Năm 1948 có đến Việt Nam và Campuchia. Trong thời gian ở Campuchia, ngụ tại Niệm Phật Xã, thủ đô Phnom Penh. Năm 49 tuổi xuất gia theo đạo Phật, thờ thầy Thích Lâm Phong. Sau quay về núi Đại Sĩ ở Hương Cảng, thọ đại giới, kế tục thờ thầy Thích Pháp Khả, nghiên cứu sâu Phật lý. Sau đó, sư lại trở lại thị xã Châu Đốc, Việt Nam, ngụ tại Liên Pháp Tịnh Xá, phụ đạo cho các thiện tín tại địa phương, thành kính lễ Phật, cùng tu thiện quả, làm lợi cho nhân quần xã hội. Chẳng may, vào giờ Tỵ, ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Tỵ năm 1989, sư viên tịch tại Liên Pháp Tịnh Xá, hưởng thọ 87 tuổi. Lễ tẩn liệm vào lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 6 năm Kỷ Tỵ, an táng tại Bảo Tháp Xá Lợi tự xây dựng trước đó ở chùa Phú Thạnh. Liên Pháp Tịnh Xá đệ tử Trần Trấn Nam pháp danh Trần Tuệ Quy Kính Cẩn Ghi, thị xã Châu Đốc, tháng Trọng Đông, tháng 11, năm Quý Dậu, năm 1993. An trí bảo tháp Xá Lợi tại chùa Phú Thạnh, bia mộ ghi: bảo tháp an táng Tỳ Kheo Ni pháp hiệu Duy Tâm, tự là Tri Tính, trụ trì Liên Pháp Tịnh Xá, sinh vào giờ Dậu ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ năm 1906, viên tịch vào giờ Tỵ ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Tỵ năm 1989. Chúng tôi xin đính chính một thông tin trong bản tiểu sử. Bản này chép nhầm tuổi thọ của Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm. Ngài sinh năm 1906, viên tịch năm 1989, chỉ thọ 84 tuổi, không phải 87 tuổi như trong bản tiểu sử đã chép. Ngay từ trước khi xuất gia, Quỳnh Thanh Tâm đã có ý hướng về Phật Pháp. Vì vậy, khi sang Campuchia, bà xin vào ngụ tại niệm Phật xã ở Phnom Penh để có điều kiện hành trì Phật Pháp và tham gia những việc công ích từ thiện. Sau khi chính thức xuất gia vào năm 49 tuổi, Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm càng tỏ rõ là một tu sĩ thuần thành, thọ đại giới, nghiên cứu chuyên sâu Phật lý để góp phần quảng dương Phật Pháp. Đồng thời, sẵn sàng tham gia tất cả những hoạt động thiện ích cho nhân quần xã hội. Ngài được giáo hội và mọi người tín nhiệm kế tục trụ trì Liên Pháp Tịnh Xá vào năm 1975 khi đã 70 tuổi. Trong suốt thời gian hành đạo từ đó cho đến khi viên tịch, Ngài tạo lập rất nhiều công đức nên được mọi người, kể cả Hoa Kiều và người Việt đều kính ngưỡng. Câu đối trên bảo tháp Xá Lợi của Tỳ Kheo Ni Thích Duy Tâm ở chùa Phú Thạnh kết hợp tài tình giữa pháp hiệu pháp tự của Ngài với các thuật ngữ và giáo lý nhà Phật đã phần nào nêu rõ đạo hạnh và công đức của Ngài. Phiên âm: Liên khai thượng phẩm Duy Tâm sở hiện, pháp viên trung đạo Tri Tính tự minh. Dịch nghĩa: sen nở qua thượng phẩm Duy Tâm liền hiển hiện, pháp vuông tròn trung đạo Tri Tính tự cao minh. Các câu đối còn lại ở Liên Pháp Tịnh Xá như sau. 1. Phiên âm: Liên khai cửu phẩm Di Đà Thùy Thủ tiếp dẫn, pháp môn quảng đại chúng sinh mật ký ư tâm. Dịch nghĩa: chính phẩm đài sen Di Đà đưa tay tiếp dẫn, pháp môn rộng lớn chúng sanh ghi khắc trong lòng. 2. Phiên âm: thiên bán tháp phù đồ, cung điện kim ngân tam giới thượng, dân trung hiện đao lợi, lâu đài đang bích lục triều tiền. Dịch nghĩa: giữa trời dựng phù đồ, điện ngọc cung vàng trên tam giới, trong mây hiện đao lợi, lầu son đài báo trước lục triều. Chú thích: đây là câu đối của Thanh Cao Tông tại Báo Ân Tự ở Giang Ninh, Trung Quốc. Hết chú thích. 3. Phiên âm: cửu phẩm liên hoa sư hống tượng minh đăng bảo tọa, tam tôn kim tướng long ngâm hổ khiếu xuất thiên thai. Dịch nghĩa: chính phẩm hoa sen voi rống sư tử gầm lên bảo tọa, ba ngôi tướng báo rồng ngâm hổ thét thoát thiên thai. Chú thích: câu đối này có tại đại điện của Từ Vân Am ở trấn Đông Hải, Trung Quốc. Từ Vân Am vốn có tên là Từ Vân Thiền Tự, tương truyền được xây dựng vào niên hiệu Khang Hy thứ 8 năm 1669. Hết chú thích. 4. Phiên âm: ngũ bách niên tiền ngã bối thị đồng đường La Hán, tam thiên giới thượng dấn thùy năng an tọa tu di. Dịch nghĩa: trước 500 năm chúng ta là một nhà La Hán, trên 3.000 cõi ai người ngồi vững tu di. Chú thích: câu đối này hiện diện tại nhiều di tích ở Trung Quốc. Hết chú thích. 5. Phiên âm: dẫn đại hải chi pháp lưu, truyền trí đăng chi trường diễm, thừa chí ngôn ư tiên thánh, thụ chân giáo ư thượng hiền. Dịch nghĩa: ban pháp nhũ như đại dương, truyền đèn trí luôn soi sáng, nhận chí ngôn từ tiên thánh, thọ chân giáo bậc thượng hiền. Chú thích: đây là câu đối của Đường Huyền Tông tại Đại Hùng Bửu Điện chùa Song Phong ở Yết Dương, Trung Quốc. Hết chú thích. Nguyễn Đông Triều.
Hai di tích thờ Khổng Tử ở Châu Đốc.
1. Điện thờ Khổng Tử trong Quan Đế Miếu. Quan Đế Miếu tọa lạc tại số 192 đường Trần Hưng Đạo, khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Quan Đế Miếu được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19 do các dân tộc thuộc cộng đồng Hoa Kiều, gốc Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến chung sức thành lập. Miếu thờ Quan Công, một nhân vật lịch sử nổi tiếng, Tiết Tháo Trung Nghĩa thời Tam Quốc, được nhân dân Trung Hoa sùng kính tôn làm bậc thánh và lập miếu thờ phụng khắp trong và ngoài nước. Ban đầu, miếu chỉ là một gian nhà mái lá, lát gạch tàu. Để có cơ ngơi diện mạo như ngày nay, miếu đã trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo. 3 lần trùng tu gần đây nhất gồm năm 1972, xây cổng tam quan của miếu. Năm 1993, miếu được trùng tu lần thứ 2. Lần này miếu được thay mái ngói ở phần chánh điện và phần điện thờ Khổng Tử, còn gọi là Khổng Thánh Miếu, ở trên lầu mé sau chánh điện. Lần trùng tu quan trọng nhất là vào năm 1997. Lần này, miếu được sửa sang tôn tạo trên quy mô toàn diện. Toàn bộ vật liệu như gỗ, gạch ngói đều được chuyển từ Trung Quốc sang. Quan Đế Miếu là một công trình xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống của Trung Hoa, có giá trị cao về mặt kiến thức, điều khác cần được quan tâm bảo tồn. Quan Đế Miếu được xây dựng theo lối kiến trúc hình chữ quốc, là một kiểu kiến trúc truyền thống của Trung Hoa. Cổng miếu được thiết kế theo dạng thức tam quan, mái cong, cao trên 5 mét. Trên đỉnh cổng trang trí phù điêu, hoa văn hình long phụng và các bức tranh giả cảnh Bát Tiên Quá Hải và Nam Thiên Môn. Trên thân cột tam quan có hai câu đối chữ vàng nền đỏ đắp nổi bằng xi măng, trong đó có câu đối ca ngợi Quan Thánh Đế. Phiên âm: Trung nghĩa ngưỡng thần quy, đàn tâm quán nhật, xuân thu tôn chính thống, tuấn đức tham thiên. Dịch nghĩa: Trung nghĩa kính quai thần, lòng son ngời nhật nguyệt, xuân thu tôn chánh thống, đức cả sánh càng khôn. Sân miếu rộng lát gạch tàu, giữa sân có cột cờ cao khoảng 10 mét và một đỉnh hương lớn có ghi dòng chữ Hán, Quan Thánh Đế Quân ở cả hai mặt. Trước chánh điện là lớp cửa ba gian, lợp ngói ống, trên nóc mái giữa trang trí hình lưỡng long tranh châu. Phía trên cửa ra vào có bảng tên Quan Đế Miếu, đề niên hiệu Quan Tự, được lập nhân một lần trùng kiến vào năm Mậu Tý 1888. Hai bên vách cửa có các tranh vẽ, bên phải là tranh Đào Viên Kết Nghĩa và tranh vẽ Quan Công như dòng chữ Hán, Trung Nghĩa Thiên Thu. Bên trái là tranh Quan Công Tống Tẩu và Giả Kháng Xuân Thu. Giữa lớp cửa và khu vực chính của miếu là một khoảng sân nhỏ, kế tiếp là gian võ ca, bên trong là gian chánh điện. Dọc hai bên sân nhỏ, võ ca và chánh điện là Đông Lan và Tây Lan, ăn thông với đường lên điện thờ Khổng Tử. Trong gian võ ca và chánh điện có hai hàng cột. Ở gian võ ca là cột vuông sơn đỏ, ở chánh điện là cột tròn sơn vẽ hoa văn rồng mây uốn theo thân cột. Đông Lan và Tây Lan mỗi bên cũng có hai hàng cột vuông như ở gian võ ca. Cột, xuyên, đòn tay trong võ ca và chánh điện đều được làm bằng gỗ quý. Các cấu kiện được lắp ráp theo kiểu cổ, không dùng kèo để bắt đòn tay mà dùng các gối để đội đòn tay. Đòn tay dùng loại gỗ tròn dạt phẳng phần trên để thả ruôi lợp ngói. Phần ô tam giác ở đầu hồi, nơi các gối đội đòn tay được chạm khắc hoa văn hình kỳ lân, hoa lá tinh xảo, sinh động. Các cấu kiện gỗ được nối kết với nhau bằng mộng đuôi cá, không dùng đinh. Ngói lợp là loại ngói ống thanh lưu ly. Các khánh thờ trang thờ trong miếu đều điêu khắc hoa văn tinh tế trong dáng vẻ khá xưa. Nhìn chung, những cấu kiện gỗ ở gian võ ca và chánh điện có giá trị cao về mặt kiến trúc. Giữa chánh điện đặt khánh thờ có tượng Quan Công, bên trái là tượng Quan Bình, bên phải là tượng Châu Xương. Bên trái khánh thờ Quan Đế là ban thờ Phúc Đức Chánh Thần, bên phải là ban thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Hội đồng trị sự của miếu do cộng đồng người Hoa ở thành phố Châu Đốc bầu ra. Các ngày lễ chính của miếu được tổ chức hàng năm gồm: ngày 13 tháng 5, lễ vía Quan Bình; ngày 24 tháng 6, lễ vía hoàng đế. Ngày 27 tháng 8, lễ vía Khổng Tử. Ngày 30 tháng 10, lễ vía Châu Xương. Ngày 24 tháng 12, lễ cúng tạ cuối năm. Ngoài ra, miếu còn tổ chức các ngày lễ của nhà Phật như lễ rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, Du Lan. Trong những ngày tổ chức lễ, toàn bộ ban quản trị và cộng đồng người Hoa đều tập trung về miếu để sinh hoạt tế lễ. Phía sau chánh điện có bậc thang dẫn lên tầng 3 là điện thờ Khổng Tử. Về thời gian xây dựng điện thờ này, dựa vào lạc khoảng của hai bức hoành phi trong điện thờ ghi niên đại Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 10, có thể phỏng đoán điện thờ Khổng Tử được thành lập muộn nhất vào năm 1921, đã trải qua vài lần trùng tu, nâng cấp, điện thờ mới có diện mạo như hiện nay. Diện tích điện thờ khá lớn, tuy bài trí đơn sơ hơn chánh điện thờ quan đế ở tầng dưới, nhưng khám thờ rất trang nghiêm. Cách bài trí đơn giản nhưng trang nghiêm như vậy rất phù hợp với tính cách giản dị nhưng nghiêm cẩn của bậc tiên sư. Đây cũng chính là cách để mọi người tỏ lòng ngưỡng vọng về nhân cách của Ngài. Bên cạnh đó, hệ thống hoành phi câu đối với nội dung ca ngợi tài đức của Ngài càng thể hiện cao độ lòng kính ngưỡng của các thế hệ hậu bối. Vào thời điểm chúng tôi đến cách đây hơn 10 năm, trong điện thờ có tất cả 4 hoành phi, 6 câu đối, thờ khắc gỗ, một bài thơ Thất Ngôn Bát Cú do hai đệ tử Trác Định Quang và Lương Thu Quang kính tặng có cùng nội dung ca ngợi Khổng Tử. Một câu đối mừng ban quản trị nhiệm kỳ 11 Hội Phúc Lợi Sùng Chính Châu Đốc nhậm chức vào năm 1998. Một bài thơ Thất Ngôn Tứ Cú mừng ban quản trị nhiệm kỳ 12 Hội Phúc Lợi Sùng Chính Châu Đốc nhậm chức vào năm 2001. Do ban quản trị nhiệm kỳ 8 trường Hoa Văn Châu Đốc kính tặng. Hoành phi, hai bức, Dạng Thế Sư Biểu đề niên hiệu Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 10, 1921, và Chí Hiền Chí Thánh đề niên hiệu Trung Hoa Dân Quốc Tân Dậu niên 1921, do Hoa Kiều bốn bang ở Châu Đốc kính tặng. Một bức, Nải Hữu Nải Sư niên đại 1993 cũng do Hoa Kiều bốn bang kính tặng. Bức còn lại là Hạnh Đàn không ghi lạc khoản. Hiện nay bài thơ Thất Ngôn Bát Cú không còn, hai bên tường treo thêm nhiều câu đối mới được viết theo dạng thư pháp, đồng thời ở vách tường gian trong của tầng trệt cũng có thêm một bài thơ Ngũ Ngôn Tứ Cú. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu các câu đối thờ khắc gỗ, các câu đối ở điện thờ Khổng Tử đều rất hay. 1. Phiên âm. Khổng môn truyền đạo thiên ban thượng, thánh miếu dinh văn vạn đại tôn. Dịch nghĩa: cửa khổng truyền đạo trên ngàn đệ tử, miếu thánh dinh văn muôn thuở tôn sùng. Chú thích: thực tế là trên 3.000 đệ tử. Hết chú thích. 2. Phiên âm. Hạnh lâm tiên cảnh thánh hiền tụ, đàn nghiêm điện quảng đạo chư tôn. Dịch nghĩa: rừng hạnh cảnh tiên thánh hiền tụ hội, đài cao đền rộng dẫn dắt chư tôn. Chú thích: đây là câu đối chúng tôi thu thập được hơn 10 năm trước, hiện nay đã đổi lại như sau. Hạnh mẫu viên phương dương vạn thế, đàn nghiêm điện quảng đạo thiên tôn. Hạnh tốt giường thơm gian vạn thế, đài nghiêm đền rộng dạy chư tôn. Hết chú thích. 3. Phiên âm. Đạo nhược giang hà tùy địa, tận thành thù tứ. Thánh như nhật nguyệt phổ thiên, do thị xuân thu. Dịch nghĩa: đạo như giang hà chảy trên đất, đều thành sông thù tứ. Thánh như nhật nguyệt chiếu khắp trời, đều là kinh xuân thu. Chú thích: thù tứ, sông thù là nhánh của sông tứ. Đức Khổng Tử dạy học gần đó, nên ngày sau nói đến đạo và ơn đức của Ngài, thường nói là thù tứ. Hết chú thích. 4. Phiên âm. Thất nhị vị hiền, cộng ngưỡng tán dương tôn thánh đức. Tam thiên đệ tử, đồng khâm chỉ giáo quán quần anh. Dịch nghĩa: bảy hai hiền nhân đều ngưỡng mộ tán dương, tôn sùng thánh đức. 3.000 đệ tử cùng kính dâng chỉ giáo, đứng đầu tài danh. 5. Phiên âm. Học nhi bất yếm thủy vi thiên cổ chí thánh, giáo năng vô nguyện trung thành vạn thế tiên sư. Dịch nghĩa: học chẳng chán mới nên bậc chí thánh muôn thuở, dạy không mỏi sao thành đấng tiên sư ngàn đời. 6. Phiên âm. Nhất cảnh hội sơn xuyên, bách đại nhân văn quyên tẩu, lưỡng doanh khai vũ trụ, vạn cổ ngô đạo cung tường. Dịch nghĩa: một cảnh tụ núi sông, nhân văn trăm đời như rừng biển, hai gian mở vũ trụ, đạo ta muôn thuở vững cung tường. Chú thích: rừng biển, nguyên văn là quyên tẩu, là vực sâu vào rừng rậm, những nơi chất chứa nhiều sản vật quý. Cung tường là nhà giải học thời xưa, cũng dùng chỉ cho văn miếu. Hết chú thích. Đặc biệt là bài thơ mừng nhân dịp trùng tu điện thờ Khổng Tử vào năm 1993. Bài thơ có tên Khổng Thánh Miếu Tự Trùng Tu Nhất Tân. Mỗi chữ trong tiêu đề là chữ đầu của mỗi câu theo kiểu quán thủ. Ngoài nội dung ca ngợi Khổng Tử, bài thơ còn nói lên tinh thần hiếu học, kỳ vọng thế hệ tương lai ra sức học tập thành người có ích, mừng đất nước đổi mới mở cửa. Bài thơ này hiện nay không còn được lưu giữ, nhưng nội dung khá hay nên chúng tôi xin giới thiệu ra đây theo tư liệu của 10 năm về trước. Phiên âm. Khổng kinh giáo hóa cổ lai khôi, thánh đức án nhiên dạng thế quy, miếu chỉ hoành quang châu đốc địa, tự lâm tráng ngưỡng mi hà quy, trùng hưng văn giáo hân khai phóng, tu nghiệp thư nghiên hỷ triển mi, nhất trí hoành thôi qua ngữ thịnh, tân miêu văn quá đãi tài bồi. Dịch nghĩa: kinh sách của Khổng Phu Tử giáo hóa dòi dõi khắp xưa nay, công đức bậc thánh hiền tràn ngập rực sáng muôn đời, nền miếu to rộng đường bệ trên đất châu đốc, mái chùa nguy nga lộng lẫy bên bờ Mê Công, chấn hưng văn hóa giáo dục vui mừng thời mở cửa, chăm sách vở bút nghiêng hân hoan được mở mài mở mặt, cùng nhau đẩy mạnh ngôn ngữ dân tộc phát triển, nền văn hóa thế hệ mới đang được dung bồi. Dịch thơ: kinh sách giải truyền khắp xưa nay, thánh hiền công đức sáng muôn đời, châu đốc nguy nga tòa miếu cũ, Mê Công lộng lẫy mái chùa nay, giáo dục trùng hưng vui hội nhập, bút nghiêng rèn luyện mở đôi mài, cùng nhau phát triển nền ngôn ngữ, mừng thay văn hóa mãi dung bồi. Mộc ân đệ tử Trác Định Quang, Lương Thu Quang đồng kính phụng. Nhất cửu cửu tam quý dậu, niên quý xuân sơ lục các thời. Đệ tử gọi ơn là Trác Định Quang, Lương Thu Quang cùng kính dân. Giờ lành ngày mồng 6 tháng quý xuân, tháng 3, năm quý dậu năm 1993. Khi chúng tôi trở lại quan đế miếu vào những ngày cuối tháng 4 năm 2015, thấy có thêm bài thơ Ngũ Ngôn Tứ Cú cũng do Trác Định Quang viết vào mùa xuân năm Quý Tỵ năm 2013. Nội dung bài thơ nói lên tinh thần đoàn kết, hòa mục trong cuộc sống và việc làm giữa những người qua trong các ban hội, để phần nào hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, thái độ sống và tinh thần làm việc của người qua ở châu đốc hiện nay. Chúng tôi xin giới thiệu bài thơ này với quý vị độc giả xa gần. Tinh tâm cộng sự yên, thành ý mục tương liên, đoàn hợp chư ban hữu, kết giao nghị cánh khiên. Dịch thơ: một lòng làm việc chung tay, chân thành hòa kính trước nay trọn niềm, các ban đoàn kết anh em, mối tình giao hữu ngày thêm vững bền. 2. Khổng Thánh Miếu. Ở thị xã Châu Đốc còn có Khổng Thánh Miếu nằm trên đường dòng núi Sam thuộc phường núi Sam. Miếu do ban quản trị lăng miếu phường núi Sam thành lập vào năm 1970, thờ Đức Khổng Tử. Việc xây dựng Khổng Thánh Miếu thể hiện tinh thần hiếu học, trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục cho thế hệ tương lai, cả về kiến thức và đạo đức của người dân địa phương nói riêng và các dân tộc trên đất nước Việt Nam nói chung. Vì vậy, hàng năm có rất nhiều người Hoa và người Việt ở An Giang cũng như các tỉnh lân cận thường xuyên đến viếng, nhất là vào dịp lễ cúng lớn nhất của miếu diễn ra vào hai ngày 26 và 27 tháng 8 âm lịch. Vì là một di tích độc lập, Khổng Thánh Miếu có quy mô to lớn, kiến trúc đẹp đẽ hơn điện thờ Khổng Tử trong Quan Đế Miếu. Tuy vậy, gian thờ chính của di tích này vẫn toát lên vẻ giản dị trang nghiêm, cả về kiến trúc lẫn cách bài trí trong không gian thờ tự. Nổi bật nhất trong đó là khám thờ và tượng Khổng Tử cùng những bức hoành phi câu đối ca ngợi Ngài. Khổng Thánh Miếu có tổng cộng 3 hoành phi và 8 câu đối, trong đó có một câu đối trùng với điện thờ Khổng Tử trong Quan Đế Miếu. Thất nhị dị hiền. Số lượng hoành phi, câu đối vừa phải, phù hợp với không gian chung. Tuy số lượng không nhiều so với những kinh điển mà Khổng Tử để lại cho hậu thế, nhưng nội dung của chúng vẫn nói lên đầy đủ tài năng và đức độ của Ngài. Chúng tôi giới thiệu 7 câu đối còn lại. 1. Phiên âm. Khổng môn vạn đại văn chương nhã, thánh ý thiên bang đạo đức sùng. Dịch nghĩa. Cửa khổng muôn đời văn chương đẹp, ý thánh ngàn nơi đạo đức cao. Chú thích. Câu đối này trước kia đề ở cổng ngoài, hiện nay do mặt ngoài được xây dựng nối liền nên câu này không còn nữa. Hết chú thích. 2. Phiên âm. Học cứu thiên nhân, bút tham tạo hóa. Đức kim thánh triết, hành ứng trung dung. Dịch nghĩa. Học thấu trời người, ngòi bút ngang tạo hóa. Đức gồm thánh triết, việc làm hợp trung dung. Chú thích. Thánh triết, nghĩa là bậc thánh nhân và nhà hiền triết. Hết chú thích. 3. Phiên âm. Tứ thủy văn chương chiêu nhật nguyệt, hạnh đàn lễ nhạc quán qua di. Dịch nghĩa. Văn chương sông Tứ sáng ngời nhật nguyệt, lễ nhạc hạnh đàn trùm khắp qua di. 4. Phiên âm. Thánh hải nguyên thâm thông cách vật, Nho Lâm cao thượng hiểu trí tri. Dịch nghĩa. Biển thánh nguyên thâm quán thông vạn vật, rừng nho cao thượng thông thấu mọi điều. 5. Phiên âm. Vạn cổ truyền tân, khuyết lý ngọc thư sinh bất ngẫu. Tứ phương chấn đạt, quy sơn cầm tháo khúc di cao. Dịch nghĩa. Muôn đời nối đuốc, sách ngọc khuyết lý sinh chẳng có đôi. Bốn phương tuyên rộng, bản nhạc quy sơn, đàn luôn cao giúp. Chú thích. Khuyết lý, quê hương Khổng Tử, thuộc huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Quy sơn, ở huyện Tứ Thủy, tỉnh Sơn Đông, chỉ nơi phát triển đạo Khổng. Hết chú thích. 6. Phiên âm. Khổng đạo nguyên thâm, vạn cổ phạm trù năng tán chúng, thánh môn siêu diễn, thiên niên văn hóa đạt toàn chân. Dịch nghĩa. Đạo Khổng thâm sâu, muôn thuở phạm trù hay giúp chúng. Cửa thánh cao cả, ngàn năm văn hóa đến mọi nơi. 7. Phiên âm. Tứ thiên niên quốc dĩ vĩnh tồn, hồng lạc thế truyền hiền chủng phái. Trắp ngũ kỷ đức giả diễn minh, tứ thù thiên khởi thánh nhân sinh. Dịch nghĩa. Đất nước còn mãi 4.000 năm, đời nối lạc hồng người hiền phát. Đạo đức sáng ngời 25 kỷ, trời hưng thù tứ bậc thánh sinh. Nguyễn Đông Triều.